Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live của Sài Gòn Dallas. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay không biết là như thế nào đây. Bầu trời buổi sáng thì nhìn thấy nó rất là mát mẻ phải không thưa quý vị, mà không biết là Tiến Dũng của chúng ta có được mát mẻ sau khi mà đi exercise không đây.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Phải nói rằng bầu trời Dallas những ngày qua nó rất là dễ chịu, mặc dù trưa có hơi nóng nhưng mà so với khoảng chỉ 2 tuần trước thì phải nói rằng không thể nào mà đòi hỏi hơn nữa. Nhưng mà theo như cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay phải nói là nó rực lửa, tức là những con số màu đỏ đó quý vị. Dow Jones mặc dù nó giảm rất là nhẹ, giảm 0.93, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại bây giờ con số là 17.544 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 12 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.079 điểm. S&P 500 thì giảm 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.101 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.19%, dầu thô thì giảm 24%, tức là khoảng gần 35 xu, hiện tại thùng dầu thô chỉ có 41 đồng 78 xu, 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu, vàng thì giảm 63%, tức là giảm khoảng dưới 1 đồng, hiện tại 1 ao vàng là 1.111 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.03%, tuần rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.105 đồng, bán ra là 22.205 đồng. Vàng thì mua vào là 33.980.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.080.000 cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì những bản tin ngắn mà Tiến Dũng xin gửi vì nó nói về bất động sản, nó về nhà cửa. Phải nói rằng giá nhà cửa nó lên cao. Phải nói là lên cao kể từ năm 2007 vào khoảng tháng 10 đó cho đến ngày hôm nay. Không phải nhà đã lên nhưng mà nhà xây cũng đã tăng lên nữa quý vị. Nó tăng lên đến khoảng 10%, đặc biệt những căn nhà mới, đây là ground breaking. Nó tăng lên khoảng 10.1%. Và cái tháng 7 đó là nhà bán ra cho tính khoảng chừng đến năm, tức là từ đầu năm cho đến tháng 7 không thôi, nhà đã bán lại đến 1.206.000 cái căn nhà được bán ra. Nó tăng khoảng 0.2% vào khoảng tháng 6. Từ tháng 7 nó đã tăng lên, tháng 5 rồi tháng 6 tăng hơn tháng 5, rồi tháng 7 tăng hơn tháng 6. Nhưng mà tháng 8 này thì không biết như thế nào, nhưng mà theo như tháng 6 là chỉ có 1.204.000 thôi. Trong khi đó thì cái tháng 7 thì tăng lên khoảng 2.000. Đó là những cái số nhà cửa bắt đầu xây lên rồi bán ra, có nghĩa là liên tục. Khi mà chúng thấy rằng cái tình hình về Federal đã tăng cái lãi suất lên thì nó có thể tăng lên cái lãi suất của những người mua nhà, thì vì đó nhà cửa đã tiếp tục bán ra, một đó là một phần. Một phần thứ hai nữa là kinh tế Hoa Kỳ nó có phần sáng sủa hơn thì người ta bắt đầu suy nghĩ đến cái chuyện an cơ lạc nghiệp. Ở trong khi đó thì cái Home Depot thì chúng thấy nó cũng đồng tình với cái nhà, nếu mà nhà chúng ta xây lên nhiều như vậy đó thì bắt buộc chúng ta phải mua gọi là vật liệu xây dựng, thì không có ai ngoài Home Depot và Lowe's. Nhưng mà Lowe's thì vẫn ứ động một chỗ đó, nhưng mà Home Depot lại tăng lên rất là khá. Riêng về cái tổng doanh thu của cái quarter vừa qua đó là lên 24.8 tỷ. Phải nói là có xe nó tăng lên khoảng 4.3%. Riêng so với năm cái quý vừa rồi đó thì ít hơn chút xíu, nhưng mà cái quý này thì tăng lên. Và theo như các nhà kinh tế gia họ đoán, nếu mà trường hợp nhà xây như vậy, vật liệu mua như vậy thì khoảng 24.7 tỷ, tức là nó hơn cái cả cái sự phỏng đoán của những người kinh tế gia. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến điện thoại. Quý vị cũng biết, quý vị có bốn cái hãng điện thoại lớn ở Hoa Kỳ, nào là hãng AT&T, rồi hãng Verizon, hãng Sprint, hãng T-Mobile. Nhưng mà ba cái hãng ngoại trừ AT&T đó, thì hạn như là T-Mobile 2 năm về trước họ đã bỏ đi cái 2-year contract. Vì mua cái phone trả tiền 2 năm cũng được, hay là trả tiền một lần cũng được. Rồi chúng ta mua cái service của T-Mobile, tức là hơn 2 năm về trước. T-Mobile đã bỏ cái luật mà 2 năm contract rồi, tức là ký hợp đồng 2 năm. Và kế đến là cái Verizon, tức là khoảng tuần rồi họ thông báo đó, thì tuần này họ bắt đầu áp dụng là họ sẽ bỏ luôn cái 2-year contract. Tức là chúng ta mua phone rồi chúng ta đăng ký để mà xài điện thoại, hãng nào cũng được, nhưng mà cái phone này chúng ta không phải trả tiền 2 năm, chúng ta mua được luôn. Và hôm nay thì hãng Sprint là tuyên bố rằng từ đây đến cuối năm họ sẽ bỏ luôn cái vụ mà 2 năm contract, 2-year contract. Họ không cần nữa, chúng ta sẽ mua phone rồi xài luôn. Cái luật này nếu quý vị mà có thường về Việt Nam thì giống như vậy, chúng ta chỉ mua cái phone rồi mua cái sim bỏ vô để chúng ta trả hàng tháng cũng được, trả mỗi năm cũng được, bất cứ chúng ta muốn xài kiểu nào cũng được. Nhưng mà chỉ có một cái công ty điện thoại duy nhất còn lại mà vẫn giữ 2 năm contract, đó là AT&T. Vẫn giữ 2 năm contract, cái việc muốn mua phone hay muốn xài đó phải ký 2 year contract. Và bản tin kế tiếp là bản tin khó tin, nhưng mà cũng có nhiều nhà kinh tế gia tuyên đoán, đó là về dầu thô. Từ cách đây khoảng chừng 6 tháng về trước thì có nhiều nhà kinh tế gia họ tuyên đoán rằng dầu thô có thể rớt giá khoảng 45 đồng. Và cách đây một tháng thì một cái nữ kinh tế gia bà tuyên đoán rằng dầu thô có thể xuống dưới ngưỡng 40 đồng, là còn khoảng chừng 35 hay là 30 đến 35 đồng một thùng dầu thô. Thì cái điều này hầu như đã gần như sự thật. Nhưng mà hôm nay thì lại có một người cũng là chuyên về dầu thô, khảo sát, theo dõi và gọi như là theo sát cái thị trường dầu thô, đó là ông David Kotok. Và anh chàng này cũng tuyên bố rằng dầu thô có thể xuống không phải 30 đồng đâu, mà khoảng từ 15 đến 20 đồng cho một thùng dầu thô, khi mà hiện tại bây giờ market nó quá dư thừa, và gọi điều có từ là sell off, tức là bán liên tục, bán ra, và thậm chí Hoa Kỳ chúng ta biết rằng không có chỗ chứa nữa, thì trong tương lai không biết như thế nào, và tình hình về dầu thô giảm liên tục như vậy đó, thì chúng ta thấy cái tình cảnh nó thật sự ra không phải là không có. Nào là dầu thô dư giả, rồi nào là ở bên Iran ký xong cái hiệp định về vũ khí hóa học hay là về nuclear weapon vân vân, thì đó làm cho những quốc gia này bắt đầu có mở cửa ra để đón Iran, thì họ sẽ bán dầu thô qua, rồi Hoa Kỳ dư giả dầu thô, rồi nó rất nhiều. Ngay cả OPEC, đúng ra thì dầu thô nó giảm như vậy đó là họ sẽ cắt cái sản lượng lại, thì với cái cung và cầu, khi mà cái cung cũng vừa vậy nhưng mà cái cầu thì dư quá, thì dĩ nhiên cái giá cả sẽ hạ xuống. Thì điều này đã làm cho các nhà kinh tế gia tuyên đoán rằng trong tương lai thì dầu thô sẽ giảm rất là nhiều, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin có liên quan đến công ăn việc làm, và đặc biệt những cái công việc này là nó sẽ giữ cái công việc mà được nắm nhiều nhất là những người immigration, tức là những người di dân, những người nhập cư đến Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới, là một phần cực kỳ quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ, và điều này Hoa Kỳ không phủ nhận. Và các loại công việc nhập cư thay đổi từ nơi này nơi khác, chẳng hạn như từ chúng ta lấy từ cái đỉnh từ ở Maine đi mà chạy dài qua bên California, thì nó đang đi qua một nhiều tiểu bang như vậy, hoặc lên North hay lên South, xuống Bắc xuống Nam, hay là qua Tây qua Đông đó, thì nhiều công việc nó khác nhau vô cùng. Theo cái cuộc khảo sát hàng năm của cuộc điều tra dân số đó, họ hỏi những người Hoa Kỳ về khía cạnh, và đa số những người này đã sinh ra từ quốc gia khác, chẳng hạn như là Tiến Dũng đi, thì Tiến Dũng sinh ra ở Việt Nam nhưng mà đi qua Hoa Kỳ. Bây giờ thì cái công việc Tiến Dũng là làm gì, thì họ đã làm khảo sát trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và thứ nhất là tiểu bang mà ví dụ như Tiến Dũng đi qua bên Montana, là đa số những người mà di dân đó là cái nắm cái công việc nhiều nhất là truck driver, tức là lái xe truck. Nhưng mà chúng ta ngay cái Texas, chúng ta là cái tiểu bang mà hiện tại giờ Tiến Dũng đang ở, quý vị đang ở đi, là housekeeper, tức là những người mà chuyên môn đến nhà chúng ta dọn dẹp hay là chăm sóc nhà cửa vân vân. Và đó là tiểu bang, hàng như bên Florida cũng vậy, housekeeper rất là nhiều. Rồi chúng ta chạy dài vào huyện Đông Bắc như New Jersey, rồi ngay Virginia, và ngay cả cái tiểu bang chút xíu là New Jersey, rồi ngay cả cái Connecticut cũng vậy nữa. Rồi cả dài qua bên ngay Nevada là những cái công việc mà gọi là chăm sóc nhà cửa. Còn dọn vệ sinh á, là đa số nằm ở Utah, tức là rồi ngay cái thành phố nhỏ nhỏ nữa là Illinois, là cái thành phố của Tổng thống Barack Obama, cái thưa quý vị, là đa số những cái tiểu bang đó là những người làm về janitors, tức là những người về dọn vệ sinh, làm vệ sinh cho trường học hay là bất cứ nơi nào. Và riêng về Texas là chúng thấy những tiểu bang Texas là một, rồi ngay cả Virginia, New Jersey, rồi ngay cả chạy dài lên Minnesota, Minnesota là janitor. Rồi những tiểu bang đó chúng thấy là cái kinh tế nó khá, rất là khá, nằm trong 50 tiểu bang. Những tiểu bang mà diễn ra như là ở Florida, rồi ở Texas, rồi ngay tiểu bang Nevada, rồi New Jersey, rồi ngay cả Virginia, thành phố tiểu bang Virginia, đa số những cái tiểu bang mà có cái income cao đó là đa số những người mà làm cái nghề dọn vệ sinh nhà cửa đó, về đó rất đông, gọi là housekeeper. Và Texas của chúng ta nằm trong một những tiểu bang khá giả đó, thưa quý vị. Và một bản tin này, thì bản tin này nó khá quan trọng mà TVC gửi quý vị đồng hương, và đặc biệt những người nào đang nằm trong ngành neo. Vì ngày hôm qua đó, cái sở lao động của tiểu bang Connecticut đã đóng trên 20 cái tiệm nail salon. Cái lý do họ nói họ đóng cửa rồi thì họ đã lấy lại được 47.000 những người chủ tiệm nail này đã thiếu người nhân viên, và đồng thời phạt thêm 100.000 nữa vì gọi là cái violation. Khi mà theo cái lời gọi là cái bài báo của Department of Labor, tức là về Bộ Lao động đó, họ đưa ra ngày hôm thứ Hai đó, thì họ nói những cái tiệm nail salon này, tiệm làm móng tay đó, đã bị complaint, tức là bị phàn nàn rất nhiều từ những người thợ làm ở đây. Thứ nhất là vệ sinh, thứ hai nữa là họ gọi là bị ép buộc về tiền lương. Và đây là hai cái điều mà phạm luật. Và cuối cùng thì rất là nhiều người phàn nàn, và cái tiểu bang này phải action, tức là họ raid, tức là họ bắt đầu họ đột nhập vào những cái tiệm nail, và trên 20 tiệm nail qua nhiều thành phố khác nhau, từ Brantford, rồi Hartford, New Haven, Southport, Stamford and Westport. Những tiệm nail này đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Và theo như cái cuộc điều tra ra đó, thì cái lương minimum ở cái tiểu bang này đó là 9 đồng 15 xu. Và ngay cả những người này chỉ được trả 4 đồng cho một giờ thôi, thay vì 9 đồng 15 xu. Và đồng thời ngay cả overtime cũng không được trả tiền. Cái lý do thì họ điều tra ra được thì họ nói là, thứ nhất, những người chủ tiệm này đó không muốn trả cái tiền unemployment insurance. Thứ hai nữa là họ không trả tiền income, cũng ngay cả cái tiền sales tax payment họ cũng không trả luôn. Họ đã giữ lại, và Tiến Dũng cũng đọc kỹ rất nhiều cái bản tin mà không biết cái những cái chủ tiệm này là người nào. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cũng có một số người Việt Nam ở đây. Nhưng mà thường thường á, quý vị không biết luật, mọi vị phạm luật, quý vị cũng phải bị phạt. Mà quý vị biết luật rồi, quý vị phạm luật, quý vị cũng bị phạt. Nhưng mà cái bản tin này cho những người biết luật mà chúng ta đã làm gì một điều gì sai đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vì hiện tại bây giờ phải nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đang nhìn vào những cái tiệm nail gọi là watching. Vì cái lý do cách đây khoảng chừng vài tháng, việc nhớ ở New York, ngay cả ông Cuomo, tức là ông thị trưởng, đã lên tiếng là nói rằng phải làm cho kỹ những cái việc mà những chủ tiệm nail người Trung Quốc đã gọi là ăn hiếp, rồi trả tiền lương thấp, vân vân. Thì điều này bắt đầu nó làm một cái cơn dậy sóng dài ra đến Connecticut, rồi hiện tại bây giờ không biết sẽ đến những tiểu bang nào nữa. Nhưng mà tốt nhất là quý vị nào mà nhìn kỹ lại từ đầu cho đến đuôi mình có bị cái phạm luật nào hay không. Nếu có thì quý vị nên cẩn thận, vì không biết đến khi nào thì chính phủ sẽ raid ở tiểu bang Texas, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bây giờ tôi cũng có hai bản tin rồi, đưa một bản tin nữa đi, bản tin cuối cùng, vì nói về college cũng như là về đi học college cũng như tài sản. Thì một bản tin mới nhất đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì nói rằng cái những người thành phần mà người da màu và người Hispanic đó, cái tài sản cũng như cái tiền lương của họ đó, nó teo lại từ khoảng 2 năm về trước cho đến nay. Tức là cái số lượng cái người mà Hispanic, với người da màu đó, càng thua xa, mà chúng ta biết thua xa người da trắng và người Asian, tức là người châu Á. Họ nói không chỉ cái tiền lương hay là cái tiền gì tài sản không thôi, ngay cả cái college degree 4 năm đó cũng hầu như là không có chỗ để so sánh được với người da màu, người da trắng và người Asian. Và theo như Federal Reserve Bank họ đưa ra đó, họ nói rằng cái số tiền của người da trắng và Asian, tức là người châu Á đó, hầu như nó way over cái số tiền của người da màu và người Hispanic để trong nhà băng. Rõ ràng thì chúng ta biết chúng ta bỏ tiền nhà băng là chính phủ đều coi được, nhưng mà họ thấy rằng cái số tiền nó hầu như là cái người da màu và người Hispanic không có chỗ để so sánh được. Và so với cái số người mà income của người da màu và người Hispanic đó, từ năm 1992 đến năm 2013 đó, phải nói là nó quá thua xa. Trong khi đó cái số tiền lương lại họ lại giảm. Trong khi đó thì người da trắng và người Asian đó, thì nó lên by double digit, tức là lên về cái percent đó, tay lên từ 10% trở lên, tức tiền lương và tiền income, tiền tài sản họ tăng lên, không phải là 5%, 7%, 9%, mà đến double digit, là từ 10% trở lên. Trong khi đó người da màu và người Hispanic thì phải nói là nó giảm một cách thê thảm. Một lý do đơn giản là nói rằng Trước đây là income của họ năm 1992 là 59.300 đồng, thì bây giờ chỉ còn có 52.150 đồng, tức là cho những người Hispanic và những người da màu mà ra trường 4 năm. Kính thưa quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều, nhưng mà Hoàng Tính thấy quan tâm đến là trong những cái bản tin đầu tiên mà bạn đưa trong buổi sáng ngày hôm nay thì có nói rằng là giá dầu nó sẽ xuống dưới 30 đồng nữa. Như vậy nếu mà xuống dưới cái mức đó thì cái xăng của chúng ta sẽ khả quan, tức là nó sẽ hạ giá nhiều hơn không, Tiến Dũng?
Dạ đúng như vậy anh, nếu mà xăng dầu dầu thô mà xuống thì xăng sẽ xuống, tức là nó sẽ xuống nữa. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng trung bình ở Texas chúng ta đổ khoảng từ 2 đồng 19 xu đến 2 đồng 25 xu. Thì cái giá nó khoảng đó average, nhưng mà trong tương lai nó sẽ xuống dưới 2 đồng, tức là khoảng 1 đồng 90, 95 hay là 99 vân vân. Thì phải nói là cái giá tiền một dưới 2 đồng thì chúng ta cũng đã thấy một hai lần ở đây trong vài tháng trước, nhưng bây giờ thì nó sẽ trở lại. Nhưng mà cái điều mà chúng thấy rằng xăng dầu xuống thì người ta càng xài nhiều nữa, thì xăng rẻ quá thì họ chạy càng nhiều nữa, cái thưa quý vị.
Đúng vậy. Cảm ơn phần tường trình của bạn rất nhiều. Mời bạn gửi lời chào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Tiết Dũng cũng vậy. Xin chào quý vị.